Nam. Hallelujah, khen Chúa. Giờ này xin kính mời Hậu Thánh chúng ta đồng thanh đạp câu gốc của Hậu Thánh trong giờ này. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa. Giờ đến giờ học lời hàng sống của Đức Chúa Trời, xin kính mời giáo sư hơn. Giờ kính mời giáo sư.
Kính chào hội thánh. Trên màn hình chúng ta thấy tựa đề của bài chia sẻ là Đầy tớ trở thành người lãnh đạo. Đầy tớ, Elise phục vụ cho tiên tri Eli. Thì ông đi theo tiên tri lớn Eli như một người phục vụ, một người đầy tớ. Và Elise đã kế thừa chức vụ của tiên tri Eli để ông trở thành người lãnh đạo. Vì vậy tôi chọn cái tựa đề của bài chia sẻ là Đầy tớ trở thành người lãnh đạo. Và cái người này tên là Elise. Kinh Thánh trong sách Các Vua thứ nhất chương 19, từ câu 19 đến câu 21 chép như thế này: Từ đó Eli đi gặp Elise. Elise này là con trai của Sa-phát, đương cày có 12 đôi bò trước mặt mình. Và chính người cầm đôi thứ 12. Như vậy là Elise là con trai của một vị địa chủ. Có tới 12 đôi bò và ông đang cày cái đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. Elise bằng bỏ bò mình, chạy theo Eli mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Eli đáp: Hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Elise bằng lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. Và ông phụ giúp cho tiên tri lớn Eli với tư cách của một người đầy tớ của Eli. Thì khi học về tiên tri Elise, chúng ta sẽ có 6 bài học. Bài học thứ nhất, đó là chúng ta cần can đảm để là chính mình. Chúng ta không phải là cái bản sao của một ai khác. Trong trường hợp của Elise thì ông thọ giáo từ một vị tiên tri lớn là Eli. Nhưng mà cái tính cách, cái nhân cách của ông thì không phải là cái bóng của Eli. Ông có một chức vụ và một tính cách khác hẳn Eli. Mặc dù quyền năng, phép lạ và sự sức dầu của Đức Chúa Trời trên Elise thì cũng không khác gì Eli. Nhưng ông không phải là Eli thứ hai, mà ông là Elise. Chúng ta cần can đảm để chúng ta không phải là một cái bản sao của một người lãnh đạo nào, mà chúng ta là chính chúng ta. Chúng ta không cần bắt chước để trở nên một người khác. Trong Thi Thiên chương 139, từ câu 13 đến câu 14, thì tác giả Thi Thiên viết là: Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Mỗi người trong chúng ta đều có những cái đặc biệt riêng, có những cái cá tính riêng mà không giống với bất kỳ một ai trên địa cầu này. Các nhà khoa học họ cho biết rằng Nếu nghiên cứu về các cái lá cây thì không có cái lá cây nào giống cái lá cây nào cả. Nếu nghiên cứu về các cái vân tay thì cũng không có cái vân tay nào giống cái vân tay nào cả. Mỗi người là một kiệt tác của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ưa thích sự đa dạng. Chúng ta là những con người khác biệt, nhưng được hiệp thông trong dòng huyết và trong danh của Chúa Giê-xu để trở thành hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thích sự đa dạng, nhưng mà trong sự đa dạng của các cơ đốc nhân thì có sự hiệp một trong danh của Chúa. Bài học thứ nhì là chúng ta cần vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Trong phần Kinh Thánh, Các Vua thứ nhất chương 19 mà tôi vừa tuyên đọc, thì khi tiên tri lớn Eli nếm cái áo choàng lên Elise, thì ông lập tức đáp ứng sự kêu gọi của Chúa. Ông trở về hôn cha mẹ của mình, bắt đôi bò làm thịt, lấy chính cái cày của mình để làm củi và chế biến thức ăn, thết đại các đầy tớ của mình để rồi đi theo vị tiên tri lớn là Eli. Thì câu chuyện của Elise ngày hôm nay chúng ta cũng có thể nói rằng ông giống như một người qua sông thì đốt cầu, đã chấp nhận đi theo tiên tri lớn Eli để hầu việc Chúa, để phục vụ ông, thì từ bỏ nghề nghiệp, phương tiện lao động sản xuất của mình và trở nên một người đầy tớ để trợ giúp cho Eli. Và trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu cũng phán rằng ai đã tra tay cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi trở thành nhân sự, trở thành thầy truyền đạo, trở thành mục sư, và chúng ta cần đáp ứng sự kêu gọi của Chúa. Có thể chúng ta vẫn còn có một nghề nghiệp để sinh kế, để mưu sinh, nhưng hãy nhớ rằng cái nghề nghiệp của mình không phải là điều ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của mình. Điều ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta là hầu việc Chúa. Còn cái phương tiện mưu sinh, nó chỉ là thứ yếu, nó là cái phương tiện của ân điển để chúng ta có thể tồn tại, không phụ thuộc vào người khác và trung tín bước theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Tôi cho rằng những anh chị em trong hội thánh Jeremy là những người đã có sự kêu gọi của Chúa. Và các bạn đang có mặt trực tuyến trong phòng Zoom này là các bạn đang vâng theo tiếng gọi của Chúa. Bài học thứ ba đó là chúng ta cần tôn trọng quá khứ. Trong sách Các Vua thứ nhì chương 2 từ câu 9 đến câu 10 chúng ta thấy câu chuyện này. Eli nói với Elise rằng hãy xin điều ta muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cắt lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Eli nói với người rằng ngươi cầu xin một sự khó, song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cắt lên khỏi ngươi, ác sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Chúng ta đều biết câu chuyện Eli được Chúa cắt lên trời trong một cơn gió lốc. Và chính người đầy tớ của ông là Elise chứng kiến thấy điều đó. Cái lời thỉnh cầu của Elise dành cho người thầy của mình là nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Câu này có nghĩa là nếu Đức Chúa Trời đã sức dầu, đã đầy dẫy thánh linh của Ngài trên chức vụ của thầy tôi là Eli, thì bây giờ xin cái chức vụ đó được tiếp tục. Sự sức dầu và sự đầy dẫy thánh linh đó của thầy tôi là Eli xin được tiếp tục trên chức vụ của tôi. Cái hàm ý, cái lời thỉnh cầu của Elise là như vậy. Và vị tiên tri mà đã gọi lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ thiêu và giết chết các tiên tri của ba anh trên núi Cạc-mên chính là Eli đó. Thì Eli này biết rằng mình sẽ được cắt lên trời. Ông là một trong những người mà được Chúa cắt lên trời cùng với Hê-nóc trong thời Cựu Ước. Ông được Chúa cắt lên trời và ông muốn gặp gỡ những người thuộc trường tiên tri do Samuel sáng lập. Eli cho phép Elise quyết định có đi theo thầy trong hành trình này hay không. Và Elise đã khôn ngoan đi theo người thầy của mình. Có nghĩa là Eli đi đâu thì ông bám đi theo đó. Người lãnh đạo có thể làm nhiều điều theo những cách mới, tuy nhiên có những điều không được thay đổi mà cần phải được giữ gìn. Người lãnh đạo nào không giữ gìn những nguyên tắc tốt đẹp của Kinh Thánh, được các tiên tri, các thầy tế lễ, các nhà lãnh đạo áp dụng trong Cựu Ước, thì họ đang đánh đố với hiện tại và có những mối nguy hiểm khi bước tới tương lai. Elise không phải là một người như vậy. Ông là một người bám sát thầy của mình trên mỗi bước đi. Và ông đã nhận được sự thỉnh cầu khi ông xin thầy là xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần và đức. Nếu Eli là một tiên tri lớn làm nhiều phép lạ thì các phép lạ trong chức vụ của Elise sau này cũng không thua kém gì Eli cả. Chúng ta thấy rằng cả hai thầy trò Eli và Elise bắt đầu đi từ Gilgal, là nơi Đức Chúa Trời đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai Cập. Tại đây dân sự đã làm mới lại giao ước với Đức Chúa Trời và kỷ niệm lễ vượt qua trong sách Giô-suê chương 5. Từ Gilgal họ đi đến Bê-tên là nơi thiêng liêng trong ký ức của Abraham, của Gia-cốp. Tuy nhiên trong đời tiên tri Elise thì Bê-tên là trung tâm thờ cúng hình tượng một con bò vàng mà vua Jeroboam đã dựng nên ở đây và dựng nên ở Đan. Trong lịch sử tuyển dân thì vua Jeroboam đã đúc một con bò vàng. Nó cũng lặp lại cái điều trước đây mà thầy tế lễ Aaron đã làm, là đúc một con bò vàng rồi kêu gọi dân sự tới thờ phượng. Thì Jeroboam cũng làm cái điều này. Và Eli cùng tôi tớ của ông rất ghét sự thờ lại hình tượng, nhưng họ không từ bỏ thành phố này. Và trong tương lai, vua Josiah sẽ dỡ bỏ mọi hình tượng để kêu gọi dân sự trở về thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và chúng ta đọc thấy điều đó trong sách Các Vua thứ nhì chương 23. Vì vậy những phần kinh thánh mà tôi đề cập ở đây nó nằm trong Các Vua nhất và Các Vua nhì, để anh chị em có thể thấy được lịch sử của tuyển dân trong đời của tiên tri Elise. Chúng ta thấy được sự cai trị của Jeroboam. Chúng ta thấy được các phép lạ mà Eli đã làm và sự quét sạch hình tượng mà Josiah đã làm. Và khi hai tiên tri Eli và Elise cùng bước đi và trò chuyện với nhau lần cuối thì họ đi đến thành Jericho và sông Jordan. Đây là nơi mà Giô-sê và dân sự đã kinh nghiệm phép lạ kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Cũng giống như Giô-sê, Eli tin cậy Đức Chúa Trời để Ngài rẽ đôi dòng nước mà ông và Elise cùng đi ngang qua bờ bên kia. Eli sẽ được cắt lên ở một địa điểm gần nơi mà nhiều thế kỷ trước đó dân Israel đã tiến vào miền đất hứa. Và Elise một lần nữa tiến vào vùng đất này như một Giô-sê thứ hai. Chúng ta cần tôn trọng quá khứ, tức là cần ôn lại những bài học trong quá khứ để không dẫm lên những vết xe đổ mà các tiền nhân đi trước đã vấp phải. Và bài học thứ tư là chúng ta cần một đức tin sống động vào một Đức Chúa Trời hằng sống. Một đức tin sống động vào một Đức Chúa Trời hằng sống. Có thể thấy rằng Eli đã dốc toàn bộ đời sống và chức vụ của ông cho người học trò là Elise. Và ông muốn để lại cho người kế nhiệm một món quà cuối cùng nữa. Vậy nên Eli hỏi chàng trai trẻ này ước ao điều gì? Thì câu trả lời của Elise thể hiện ông là một người thuộc linh, có nhận thức sáng suốt. Elise ước ao một điều là xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Điều này không có nghĩa là ông xin gấp đôi thần linh của Chúa, bởi vì Đức Thánh Linh không được đo lường theo cách đó. Nhưng lời đề nghị này cũng không có nghĩa là gấp đôi sự nhiệt huyết của tiên tri Eli. Elise đang muốn nói về luật thừa kế của người Do Thái mà người con cả được gấp đôi phần tài sản. Trong luật thừa kế của người Do Thái thì người con trai cả được gấp đôi phần tài sản. Kinh Thánh chép trong Phục Truyền chương 21 câu 17. Và trọng tâm trong lời cầu xin của Elise chính là: xin hãy cho tôi trở thành người thừa kế thuộc linh của thầy và được vinh dự tiếp tục công tác của thầy trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có những người thầy đi trước. Chúng ta học từ những người thầy đi trước. Và họ là những người được Chúa sử dụng. Nhưng họ sẽ không ở mãi mãi với chúng ta đến một giai đoạn nào đó. Họ được Chúa kêu gọi trở về và chúng ta kế tục chức vụ của họ. Thì lời cầu xin của Elise là: xin thần của thầy cảm động tôi bội phần. Có nghĩa là xin cho tôi trở thành người thừa kế thuộc linh của thầy và được vinh dự tiếp tục mục vụ của thầy trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và những gì Elise thực hiện sau đó thì chúng ta thấy rằng đây là một chức vụ đầy dẫy quyền phép của Đức Chúa Trời. Đến nỗi mà sau khi tiên tri Elise qua đời, người ta đem chôn ông trong hầm mộ, và có một người cũng đem thi hài của một người khác chôn trong ngôi mộ của ông gần đó, thì cái người này khi đụng đến thân xác của Elise thì cái thi hài này được sống lại, vùng đứng dậy và đi ra ngoài. Rồi Elise cũng khiến cho cây rìu nó chìm xuống nước nổi lên. Ông cũng khiến cho người chết được sống lại. Những gì Eli làm trước đó thì đến chức vụ của ông cũng là một chức vụ đầy dẫy quyền năng, không kém gì thầy của mình là Eli. Và điều thứ năm là chúng ta cần chuẩn bị cho sự chống đối. Bài học này được chép trong Các Vua Thứ Nhì chương 2 từ câu 23 đến câu 25. Chống đối có nghĩa là có những thế lực nó sẽ chống đối lại người của Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện trong Các Vua Nhì chương 2 câu 23 là Elise rời khỏi nơi đó đi lên Bê-tên. Và đang đi dọc đường thì một bọn trẻ từ trong thành ra, chúng chế nhạo ông rằng: ê lão trọc, lão trọc. Thực ra Kinh Thánh tiếng Việt dịch ở đây là bọn trẻ đó, nhưng mà đây là những thanh niên đã trưởng thành, và chúng tập hợp lại một nhóm đông để mà trêu chọc người của Đức Chúa Trời. Và họ, nhóm thanh niên này trêu chọc ông là lão trọc, lão trọc. Và Elise quay lại thấy chúng, ông bằng nhân danh Đức Chúa Trời mà rủa xả chúng. Và bây giờ có hai con gấu cái từ trong rừng đi ra, cấu xé 42 cậu trai trẻ đó. Như vậy là có 42 thanh niên trẻ bị gấu nó cấu xé. Thưa anh chị em, sứ đồ Phao-lô dạy rằng những ai muốn sống một cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì đều sẽ bị bắt hại, đều sẽ bị bắt bớ. Những người đầy tớ chân chính của Đức Chúa Trời sẽ gặp những thế lực chống đối, chế giễu, dèm pha, nhạo báng, và đôi khi họ vu cáo chúng ta nữa. Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho sự chống đối đó. Và trong trường hợp của Elise, khi ông bị cái đám thanh niên này chế nhạo thì ông đã nhân danh Chúa rủa xả chúng, và có thú rừng ra cấu xé 42 chàng thanh niên này. Và những người nghi ngờ chối bỏ Kinh Thánh, họ thích sử dụng đoạn Kinh Thánh này để họ tranh luận rằng nếu Đức Chúa Trời giết chết 42 chàng trai trẻ vô tội đó bởi vì chúng nó kêu gào Elise thì Đức Chúa Trời là một bạo chúa xấu xa. Nhưng mà sự việc không phải như vậy đâu. Trước hết, những thanh niên này là những chàng trai trẻ có trách nhiệm, có ý thức, chứ không phải là các cháu nhỏ. Trong nguyên ngữ của Kinh Thánh thì từ trẻ con cũng được dùng cho Joseph, cho Isaac, cho Solomon, và những chàng trẻ tuổi này
họ hiểu điều họ nói và họ đang làm cái gì. Và họ đã cố ý quấy phá, chế nhạo tiên tri của Đức Chúa Trời. Cùng một lúc mà có tới 42 chàng trai xuất hiện và nói một điều, chứng tỏ đây là một cái sự tập hợp có tổ chức và được một số người trưởng thành đứng phía sau lên kế hoạch. Trong thời Cựu Ước thì Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ cho tuyển dân, cho những người ngoại bang các phép lạ mà Ngài thực hiện qua các tiên tri. Ngày hôm nay chúng ta có thể không kinh nghiệm được những phép lạ giống như Đức Chúa Trời đã dùng Eli và Elise, giống như Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô, đã dùng Phi-e-rơ trong thời kỳ đầu tiên. Nhưng chúng ta có lời của Chúa, có uy quyền của Đức Thánh Linh để có thể cầu nguyện và bảo vệ được chính nghĩa, phúc âm của Đức Chúa Trời trước bất kỳ một sự tấn công nào. Chúng ta cần chuẩn bị cho sự chống đối. Bởi vì đầy tớ chân thật của Đức Chúa Trời không bao giờ được miễn trừ khỏi sự chống đối của những thế lực luôn luôn chống cự lại Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán dạy rằng, hãy biết rằng thế gian gắt các ngươi bởi vì họ đã gắt ta trước. Vì họ đã gắt Chúa trước, cho nên cơ đốc nhân trong một phương diện không được người đời ưa thích. Hãy nhìn xem cô Lượng ở Nghệ An có được anh em dòng họ ưa thích không? Tôi cho rằng không. Bởi vì họ đa số là những người chưa tin Chúa. Và những người chưa tin Chúa này họ tìm cách họ cô lập, họ bắt bớ người đã thuộc về Chúa. Nhưng chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, có uy quyền của lời Ngài để có thể cầu nguyện và chống đỡ lại, khước từ cái sự chống đối đó. Bởi vì đấng ở trong chúng ta thì lớn hơn kẻ ở trong thế giới này. Thưa anh chị em, hãy nhớ rằng sứ đồ Giăng dạy, đấng ở trong chúng ta thì lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Đức Chúa Trời ở trong anh chị em lớn hơn ma quỷ, lớn hơn các thế lực chống đối. Và Ngài ở với chúng ta khi chúng ta bị kẻ thù chống đối. Chúng ta cần chuẩn bị tấm lòng của một người đầy tớ. Thực ra người lãnh đạo cơ đốc chính là người đầy tớ, thưa anh chị em. Chúa Giê-xu dạy rằng ta đến không phải để kêu gọi người khác phục vụ cho ta, nhưng mà ta đến để hầu việc con người. Ta đến để hầu việc nhiều người. Muốn trở thành một người lãnh đạo cơ đốc, anh chị em phải là một người đầy tớ. Chúng ta không phải là những người ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho người này phải làm cái này làm cái kia, giống như các quan quyền, quan chức của đời này. Chúng ta là những con người phục vụ trong sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và nguyện Chúa dùng những bài học từ Elise để dạy dỗ tất cả anh chị em chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Ông là một người đầy tớ của Eli, và ông đã trở thành người lãnh đạo, trở thành một tiên tri, trở thành một người được Đức Chúa Trời sử dụng và làm vinh hiển danh Chúa trong mục vụ và trong công tác của mình. Và nguyện Chúa giúp đỡ cho anh chị em để thấy được bài học này. Chúng ta có thể đọc lại bài học này trên trang web, cũng như nghe lại bài chia sẻ của tôi trên website của Hội Thánh. Và nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Tôi xin nhường lời lại cho người hướng dẫn ở đây.